Carolo Cognetan, linh mục thừa sai Paris 1809-1837. Thánh Gioan Carolo Cognetan sinh ngày 27 tháng 2 năm 1809 tại Loudon, Poitiers, nước Pháp, là con thứ ba của ông bà Gioan Battista Cognet làm nghề bán vải. Sau khi mãn trường ở bậc tiểu học, cậu xin vào học trong chủng viện Samua và Mont Morion. Rồi năm 1827, Jean Carolo Cognet xin vào đại chủng viện Poitiers với ý định sau này sẽ trở thành linh mục thừa sai. Thế rồi cơ may tới năm 1830, một linh mục thuộc hội thừa sai Paris được mời tới giảng tuần tĩnh tâm cho các thầy đại chúng sinh. Thầy Jean Carolo Cognet gặp vị thuyết giảng này, bàn hỏi việc linh hồn và bày tỏ ý nguyện ước mong được đi truyền giáo trở thành linh mục thừa sai. Vị giảng thuyết thấy ý nguyện chính đáng của thầy thì khích lệ và khuyến khích thầy nên trực tiếp gặp bề trên hội thừa sai Paris, và thầy được nhận vào hội thừa sai. Năm 1831, thầy lãnh chức phó tế, rồi ngay sau đó, ngày 17 tháng 9 năm 1831, thầy rời Bordeaux xuống tàu đi truyền giáo tại Viễn Đông. Tới Macao tháng 3 năm 1832, ít ngày sau, bề trên lại gửi thầy đi tới tỉnh Tứ Xuyên, Trung Hoa. Trên đường đi, lại gặp trở ngại vì đường vào Quảng Đông bị cấm ngặt. Bởi vậy, thầy phải vào Việt Nam để đi bộ theo lối Vân Nam với hy vọng sẽ dễ dàng hơn. Một chuyện không may khác lại xảy đến, đó là hai người công giáo Trung Hoa từ tỉnh Tứ Xuyên đi đón thầy. Khi tới Hà Nội thì lại bị bệnh dịch tả mà chết, nên thầy lại phải xuống địa phận Nam, được Đức cha Havazu chuyển chức linh mục ngày 20 tháng 4 năm 1834, và thầy nhận tên Việt Nam là Tân. Sau khi lãnh chức linh mục, cha lên Sơn Tây phục vụ truyền giáo ở địa phận Tây Đằng Ngoài, ý nguyện đi truyền giáo tại Trung Hoa mãi tới năm 1836. Cha thấy rằng con đường đi Trung Hoa vẫn không thể được nên cha quyết định ở lại Việt Nam. Bề trên gửi ngài tới xứ Bầu Nọ giúp cha Maret cùng với hai thầy giảng Phaolô Mỹ và Phêrô Đường. Hai thầy giảng này sau cũng bị bắt cùng với cha và cũng được phúc tử đạo. Ba tháng đầu mới tới Việt Nam, ngài phải trải qua một thử thách khá cam go. Vì thời tiết, nhất là vì khí hậu của vùng nhiệt đới, nên ngài bị đủ các chứng bệnh, nào là sốt rét, thương hàn, nhức đầu, đau tai, nhức răng, đau mắt. Nhiều người khuyên ngài trở về Pháp để chữa trị, nhưng ngài nói, Chúa đã sai tôi đến đây, thì tôi chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai của tôi rồi. Nếu có phải chết, tôi xin chết tại đây, tôi không đi đâu nữa. Cha Gioan Carolo Cognetan làm việc ở xứ Bầu Nọ được một thời gian vui vẻ thì lệnh cấm đạo của vua Minh Mạng ban ra. Nhưng quan trấn tỉnh Sơn Tây khi ấy là Lê Văn Đức cũng có cảm tình với nhiều người công giáo, nên quan cũng lơ là với sắc lệnh của vua. Nhờ vậy mà các nhà truyền giáo hoạt động tương đối còn dễ dàng. Tại làng Bầu Nọ có một thanh niên tên là Đức. Anh này đứng đầu một băng đảng chuyên ăn trộm ăn cướp. Người ta đã bắt và nộp cho quan. Anh ta lại sẵn có tiền án tù tội vì những tội nói trên. Nay được tha, anh ta được về và sinh lòng ghen ghét những người công giáo, vì anh ta nghĩ rằng do những người công giáo tố cáo mà anh bị bắt. Thế là anh ta sinh ra thù hận, muốn trả thù những người công giáo, đồng thời cũng muốn lập công chạy tội. Anh ta vu khống và đi tố cáo với quan tuần phủ là cha Cognetan là người xúi dục dân chúng nổi loạn. Anh ta lại xếp đặt, lập kế cho người vợ tên là Yến giả vờ xin học đạo để biết chắc chắn chỗ ở của cha Cognetan. Rồi ban đêm anh ta lẻn vào khu vườn nơi cha ở, anh ta chôn vũ khí. Sau khi làm xong các việc như ý định, anh ta đi trình báo cho quan. Khi quan nghe báo rõ ràng việc cha Cognetan xúi dục dân nổi loạn thì hoảng sợ lắm. Ngày 20 tháng 6 năm 1837, quan cấp tốc đem 1.500 quân lính tới bao vây làng Bầu Nọ, bắt cho bằng được cha Cognetan với ý định dẹp tan cuộc nổi loạn như tên Đức báo cáo. Lúc quan quân kéo đến vây làng Bầu Nọ thì ông lý trưởng làng Bầu Nọ cũng là người công giáo, rất ngạc nhiên và muốn bao che cho cha Cognetan. Nhưng khi quan dẫn ông lý trưởng tới ngay chỗ chôn giấu vũ khí tên Đức đã lén đào chôn ở đó thì quả nhiên là thấy có khí giới. Quan liền đánh ông lý và tra khảo chỗ trú ẩn của các vị thừa sai. Cha Cognetan đang ẩn trong bụi cây gần đó thấy ông lý bị đánh đập tàn nhẫn, cho nên cha liền ra tự thú. Quan quân vui mừng khôn xiết, bắt luôn cha và đóng gông, nhốt vào cũi giải ngay về tỉnh Sơn Tây. Nghe tin cha bị bắt, dân chúng cả lương lẫn giáo kéo nhau ra đứng chật hai bên đường. Nhiều người nói ồn ào: ông cha này hiền lành giúp đỡ nhiều người, có bao giờ ông ấy xúi ai nổi loạn đâu mà vu khống cho ông ấy như thế. Thật là tội nghiệp cho người hiền lành dễ thương. Một bà có vẻ thông thạo, biết chuyện nói thêm vào: chắc là những kẻ không ưa ngài vu khống đấy thôi. Ở đời còn lạ gì, kẻ ưa người ghét chỉ tội cho người hiền lành mà thôi. Khi quân lính khiêng chiếc cũi nhốt ngài bên trong, người ta thấy ngài vui vẻ giơ tay vẫy chào mọi người, trông thật cảm động. Có người thấy ngài bị nhốt trong cũi mà còn phải đeo gông, đã lớn tiếng kêu lên: Giêsu Maria, đã nhốt trong cũi rồi mà còn bắt đeo gông làm gì? Xin cha cầu nguyện cho chúng con, cha ơi. Đoàn người ngậm ngùi đứng nhìn quan quân lũ lượt kéo nhau trở về với chiến lợi phẩm là bắt được một vị thừa sai, tông đồ truyền giáo đeo gông ngồi trong chiếc cũi, bị khiêng đi như con thú vật. Thế nhưng vị tông đồ của Chúa vẫn vui vẻ, luôn miệng ca hát đọc kinh suốt cuộc hành trình từ làng Bầu Nọ tới tỉnh Sơn Tây. Những người lính đi sát bên cha thấy cha vui vẻ ca hát đọc kinh cầu nguyện trường kỳ như vậy thì lấy làm lạ, mới hỏi cha rằng: này ông cố đạo Tây, ông bị bắt, bị đánh đập và bây giờ bị đeo gông nhốt trong cũi như vậy mà tại sao ông vẫn còn vui vẻ được là thế nào? Thì cha thân thiện trả lời: tôi bị bắt và chịu các hình khổ như thế này là vì Chúa tôi tôn thờ. Người là Thiên Chúa, người làm chủ vạn vật. Tôi được chịu khổ như thế này vì người, tôi lấy làm hạnh phúc lắm. Cha hát rất hay, giọng hát rất truyền cảm nên các quan bắt cha suốt mấy ngày phải đứng hát cho họ nghe. Có lần trước khi được ăn, các quan yêu cầu cha hát. Cha chọn một bài hát thánh ca về Đức Mẹ và các quan rất thích. Sau đó các quan dụ ngài bỏ đạo. Quan nói với cha như sau: ông còn quá trẻ lại hát hay và tài giỏi như thế, chết uổng lắm. Ông hãy bước qua thánh giá thì tôi sẽ liệu cách cho ông về. Cha nghe nói thì lắc đầu chối: nếu quan lớn tha thì tôi về, còn việc mà bước qua thánh giá thì không bao giờ có thể xảy ra. Thấy thái độ cương quyết của cha, quan chuyển nhốt lại trong ngục. Vua Minh Mạng được tường trình về trường hợp của cha. Vua trao quyền cho các quan tỉnh Sơn Tây ép buộc cha nhận tội xúi dục dân chúng làm loạn, rồi xử tử ngài. Nhưng bao nhiêu lần ép buộc, cha vẫn không nhận. Bị ép buộc quá, cha thẳng thắn trả lời: thưa các quan lớn, tôi chỉ chuyên lo giảng đạo thật cho người ta, luôn khuyên bảo người ta làm lành lánh giữ, dạy con cái hiếu thảo với cha mẹ, dạy dân chúng phải phục tùng vua quan, cầu nguyện cho vua quan biết thương dân trị nước. Như vậy làm sao tôi có thể làm ngược lại những điều chúng tôi khuyên dạy người dân? Không bao giờ tôi khuyên dân làm loạn. Ai báo cáo với các quan là tôi xúi dân làm loạn thì đó là điều vu khống, tôi phủ nhận hoàn toàn. Lần cuối cùng cha bị đem ra tra tấn, bị đánh 50 roi bằng những chiếc roi kẹp nện bằng nhiều sợi dây. Đầu mỗi sợi dây đều có một miếng chì, nên mỗi lần bị đánh, những đầu chì móc da móc thịt, máu chảy đầm đìa ướt đẫm hết quần áo. Dù bị đau đớn như thế nhưng cha vẫn cắn răng chịu đựng, không hề kêu ca than trách. Lính đánh cha nát ba chiếc roi kẹp bện, bắt cha nhận tội làm loạn. Cha dứt khoát không nhận, bọn chúng lại bắt cha bước qua thánh giá. Cha âu yếm ôm cây thánh giá hôn kính, bọn lính lại đấm đá lên đầu, lên cổ cha mà cha vẫn bình tĩnh đứng lên tiếp tục hát thánh ca. Giam giữ cha hơn một tháng trời mà vẫn không thấy khuyến dụ được cha đạp qua thánh giá và bỏ đạo. Các quan mới bàn tính xin kết án cha phải chém đầu. Bản án gửi về triều đình Huế, xin vua châu phê. Vua Minh Mạng đọc bản án, liền lấy bút sửa lại thành án lăng trì. Bản án gửi lại cho quan Tây Sơn là cha Jacques Phan biết tin, vội cấp báo cho cha Cọc Nay Tân. Được tin, ngài vội biên thư cảm ơn cha Jacques Phan và gửi lời vĩnh biệt mọi người. Ngài cũng nhờ cha Phan chuyển mấy lời vắn tắt về từ giã gia đình như sau: cha mẹ yêu quý, xin cha mẹ đừng buồn về cái chết của con. Đây không phải là ngày than khóc mà là ngày vui mừng. Xin cha mẹ hãy nghĩ rằng sau những trọn đòn đau khổ ngắn ngủi con phải chịu thì sẽ luôn luôn nhớ đến cha mẹ ở trên trời. Xin nhận nơi đây tấm lòng thảo hiếu của con, Jean Jacques Cornet. Ngày 20 tháng 9 năm 1837, quan giám sát cùng đội quân hùng hậu gươm giáo đưa cha Gioan Carolo Cornet Tân ra pháp trường Năm Mẫu. tỉnh Sơn Tây. Ngài vẫn bị nhốt trong một chiếc cũi sắt, quân lính khiêng đi, ngồi cuộn mình trong chiếc cũi nhỏ chật hẹp. Vị tông đồ anh hùng của Chúa vẫn tiếp tục cầu nguyện và hát thánh ca. Những người đi theo sau đoàn quân nghe cha hát, họ nói với nhau: thật lạ lùng, bị đem đi chém đầu mà vẫn ca hát được, thật khó hiểu. Kẻ khác lại nói: vì ngài tin ở Chúa, chết để làm chứng cho đạo của Chúa thì ngài không còn sợ hãi. Ngài là nhà truyền giáo thật anh hùng. Một bà khác nói lớn hơn: không biết cha có nghe thấy không? Cha ơi, cha lên thiên đàng nhớ đến chúng con ở xứ bầu nọ nhé. Chúng con thương mến cha lắm. Tới nơi xử, cha xin mấy phút cầu nguyện dâng phó linh hồn cho Chúa. Rồi cha tự cởi áo và nằm trên thảm đã trải sẵn. Đội lý hình đóng bốn cái cặp bốn phía, trói chân tay vào các cặp, chờ lệnh sẽ thi hành bổn phận. Theo thông lệ, khi bị án lăng trì thì phải chặt hai chân trước, rồi tới hai tay sau, sau hai tay mới chặt đầu, cuối cùng mổ bụng, chặt thân hình là bốn. Nhưng hôm nay quan thấy cha còn quá trẻ lại hiền lành vui vẻ, ca hát thật hay, nên quan thương và tỏ ra nhân đạo hơn. Quan ra lệnh chặt đầu trước, rồi mới chặt chân tay, rồi phân thân hình ngài ra làm bốn. Bọn lý hình thấy cha quá can đảm thì tin rằng ăn gan của cha sẽ can đảm hơn, nên họ lấy gan của ngài chia cho nhau ăn. Có người còn liếm máu của ngài dính ở lưỡi gươm. Họ tin ăn gan và uống máu người can đảm như thế thì sẽ được khỏe mạnh và can đảm như người đã bị giết. Chứng kiến cảnh tàn bạo ghê tởm này, nhiều người khóc thét lên, ôm mặt không dám nhìn. Quan cho lệnh xua đuổi, không cho dân tới gần. Nhiều tiếng khóc than từ xa xa vọng lại, nghe thật đau buồn thảm thiết. Trước cảnh rùng rợn đó, ông trưởng xóm Bách Lộc đã tình nguyện tới xin quan cho nhận thi thể ngài để chôn cất. Quan cho phép và ông đã thu nhặt đầu, thi thể, tay chân xếp vào một cái hòm, rồi chôn cất ngay tại pháp trường Năm Mẫu. Sau này, ông trưởng cũng xin theo đạo Công giáo. Mấy tháng sau đã cải táng đem về an táng ở phần đất của dòng bến Thánh Giá Chiêu Ứng. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn ngài lên bậc chân phước tử đạo ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.